chào tất cả các bạn. Hôm nay nhóm chúng tôi sẽ nói về một vấn đề nghe có vẻ vô cùng mới lạ đối với người Việt Nam chúng ta. Đó chính là thị trường không khí. Chúng tôi chỉ mới nghe về nó trên số The Market for Air trên trang Planet Money phát sóng ngày 20 tháng 7 năm 2018. Và trong tập phát sóng này, chúng tôi sẽ cùng thảo luận với nhau về chủ đề The Market for Air, thị trường không khí, hay nói cách khác là làm thế nào để một cái gì đó hoàn toàn vô hình có thể định hình thế giới xung quanh chúng ta theo những cách rất thực tế. Và nhóm chúng tôi gồm 3 người: Tâm, Quyên và Sơn. Tôi là Tâm và tôi sẽ trình bày phần đầu tiên về thị trường không khí và quyền không khí. Thị trường không khí là cách gọi cho việc mua bán bất động sản nhưng không theo cách giao dịch thông thường với bất động sản như chúng ta thường biết. Thông thường thì việc giao dịch bất động sản trải qua các công đoạn như chuẩn bị công chứng mua bán nhà đất, hồ sơ giấy tờ thủ tục mua bán nhà cửa, đất đai và hoàn thiện thủ tục. Giá của bất động sản thường được tính trên những thứ hữu hình, ví dụ như bao nhiêu mét vuông đất. Còn đối với việc mua bán không khí này, khi bạn mua một mảnh đất ở New York chẳng hạn, bạn không chỉ phải mua mảnh đất đó mà còn phải mua cả khoảng không phía trên mảnh đất đó nữa. Thị trường không khí không có điều lệ chặt chẽ, những bản hợp đồng thì thường được xây dựng trên những mối quan hệ cá nhân và qua những cái bắt tay thông thường. Ví dụ như nếu bạn mua mảnh đất có thể xây được tòa nhà 50 tầng nhưng bạn chỉ xây tòa nhà 10 tầng thì bạn vẫn phải trả tiền cho cả tòa nhà 10 tầng và 40 tầng không khí. Tuy nhiên thì bạn hoàn toàn có thể bán khoảng không đó cho người khác. Việc bạn có quyền bán đi khoảng không bạn không sử dụng cho người khác gọi là quyền không khí. Quyền không khí nói chung là việc sở hữu hoặc cho thuê đất đai hoặc một tòa nhà bao gồm quyền sử dụng và phát triển không gian trên đất mà không có sự can thiệp của người khác. Một ví dụ điển hình của việc mua bán quyền không khí tại nước Mỹ đó là trường hợp của nhà hàng Cass Deli nằm ở phố East Houston, New York. Cass là một trong những nhà hàng bán đồ ăn đặc sản Do Thái lâu đời nhất của nước Mỹ và hiện đang được quản lý bởi người thừa kế đời thứ 5, Jack Del, ở thành phố New York. Nhà hàng nổi tiếng với món pastrami sandwich, bánh mì kẹp thịt bò cắt lát mỏng tẩm gia vị sông khói, và là nơi quay bộ phim hài tình cảm rất thành công When Harry Met Sally công chiếu vào năm 1989. Những năm gần đây thì khu Lower East Side, một khu vực lân cận nhà hàng Cass, trở nên cực kỳ nguy hiểm. Những tệ nạn xã hội như mua bán ma túy, mại dâm diễn ra thường ngày, cộng thêm thuế tài sản tăng lên chóng mặt khiến cho công việc kinh doanh của nhà hàng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Những nhà hàng tương tự xung quanh Cass đã phải phá sản, và Jack Del nhận ra lúc này anh nên bán cái gì đó hơn là sandwich và bắp cải trộn. Anh ta quyết định sẽ bán không khí. Và để hiểu rõ hơn về việc mua bán không khí của nhà hàng Cass thì chúng ta sẽ đến với phần của Quyên.
Trở lại với nhà hàng Cass thì Jack sở hữu tòa nhà 5 tầng nhưng thực tế nhà hàng của anh chỉ có 1 tầng. Vậy nên anh ta có 4 tầng không khí để bán. Chính xác là 27.960,66 feet không khí. Họ quy định 1 foot thì bằng 30,48 cm. Jack đã bán chỗ không khí đó cho một nhà phát triển bất động sản. Vào thời điểm đó, anh ta không nói chính xác anh ta kiếm được bao nhiêu tiền. Nhưng sau đó điều này đã được lan truyền rộng rãi khi có một nguồn thông tin tiết lộ rằng Cass nhận được 17 triệu đô la trong hợp đồng. Câu hỏi đặt ra là tại sao khoảng không phía trên tòa nhà lại đắt như vậy và nó có thể được dùng vào việc gì? Rất nhiều người ở New York muốn mua tòa nhà ở vị trí trên cao bởi ở đó có tầm nhìn đẹp và không khí trong lành hơn. Khoảng không đó có thể được dùng vào việc xây cantilever buildings, những tòa nhà có cấu trúc giá đỡ. Loại cấu trúc này thường có kiểu thiết kế phần bên dưới rộng hơn để đỡ những tầng bên trên. Một trong những ví dụ điển hình biểu tượng nhất là tháp Chumwar. Về cơ bản, ông ta đã mua không khí của những công trình xung quanh, chuyển không khí từ một lô này sang lô kế bên. Sau đó ông ta lấy tất cả không khí đó và chuyển nó lại bên cạnh. Ông ta làm điều này lặp lại 7 lần nữa như một hình thức mở rộng cho đến khi xây dựng được tòa tháp 72 tầng như bây giờ. Bob Shapiro là một nhà môi giới không khí đã ở trong ngành kinh doanh này hơn 50 năm. Ông nói rằng những ngày đầu tiên giá của mỗi khối không khí chỉ khoảng 10 đến 20 đô la. Nhưng khi mà không gian sống tại New York hiện tại ngày càng chật hẹp, giá của nó tăng vọt lên 500 đô la như trường hợp của nhà hàng Cass. Và điều đó họ cho rằng nó thật điên rồ. Tuy thế mà thị trường môi giới không khí lại không có điều lệ chặt chẽ như môi giới nhà đất thông thường. Những bản hợp đồng thường được xây dựng trên những mối quan hệ cá nhân hay qua những cái bắt tay. Những tổ chức phi lợi nhuận như nhà thờ, rạp chiếu phim hay những trung tâm cộng đồng thường phải bán quyền không khí để tiếp tục hoạt động. Chẳng hạn như một nhà thờ khá đẹp trên đường 47 đã bắt buộc phải bán quyền không khí đó để nổi lấy 10 triệu đô từ Donald Trump. Quay trở về với nhà hàng Cass Deli, với số tiền mà Jack nhận được từ việc bán không khí, anh ta đã mở rộng kinh doanh của mình. Anh ta mua một nhà kho và đã xây dựng một doanh nghiệp đặt hàng qua thư. Vì vậy bây giờ anh ta có thể vận chuyển thịt bò hun khói trên toàn quốc, cùng với đó là việc quảng bá xuất khẩu thương hiệu của Cass ở khắp mọi nơi để thu hút khách hàng. Trong bài thảo luận về chủ đề này, mọi người ở đó gọi đây là The Market for Air, thị trường không khí. Nhiều người tưởng rằng thị trường này mọi thứ hoàn toàn trừu tượng vô hình như chỉ trong tưởng tượng. Như đã đề cập ở phần đầu tiên, việc mua bán không khí này thường phổ biến ở nước ngoài, đặc biệt là Mỹ. Vậy, ở Việt Nam, việc mua bán này có phổ biến không và nó diễn ra như thế nào? Thì tiếp sau đây, Sơn sẽ nói tiếp về vấn đề này.
Trong khi thị trường không khí đã phát triển ở New York được khoảng 50 năm, thì ở Việt Nam hiện nay chưa có khái niệm rõ ràng về việc mua và bán quyền sở hữu không khí. Tuy nhiên, việc sở hữu địa ốc như là những ngôi biệt thự, dinh thự, trang viên có khuôn viên rộng lớn có thể cho là một dạng của quyền sở hữu không khí ở Việt Nam. Chủ sở hữu của chúng thường chỉ dành một ô đất trong cả mảnh đất để xây nhà và dành những phần còn lại cho sân, vườn bể bơi, gara hoặc là sân chơi thể thao. Vì thế, không gian sống ở những nơi này khá yên tĩnh, ít bị ảnh hưởng bởi giao thông ồn ào hay khói bụi. Ở Việt Nam hiện nay có không ít những khu đô thị như vậy, có thể kể đến như Eco Park, The Manor, Time City, Royal City hay những khu đô thị Vinhome. Điểm chung của những khu đô thị này là không gian rộng mở, không khí trong lành, tầm nhìn không bị hạn chế hay che chắn bởi những công trình san sát ở khu vực nội thành. Điều khác biệt so với New York là người ta chỉ phải trả tiền đất và tiền mua nhà mà không có quy định về mua bán sở hữu không khí. Tuy nhiên, giá của những căn hộ trong các khu đô thị này lại cao hơn hẳn những căn hộ ở trong khu vực nội thành. Vì vậy, vô hình chung, những người mua nhà ở các khu đô thị đã trả tiền cho quyền sở hữu không khí. Một sự khác biệt nữa đó là những người mua chung cư ở Việt Nam có xu hướng chọn những căn hộ ở tầng càng thấp càng tốt, ngược lại hoàn toàn so với New York bởi họ có quy định về việc mua và không khí trong khu vực tòa nhà của mình. Những tầng lý tưởng có giá cao hơn cả là tầng 6. Theo quan niệm phong thủy của người mua nhà, tầng 8 cho đến 22, càng xa những tầng này giá các căn hộ càng giảm, ngoại trừ các căn hộ penthouse sang trọng đắt đỏ ở trên tầng cao nhất của các tòa nhà chung cư. Những căn hộ ở tầng thấp nhất, tầng 1 đến tầng 5 và tầng 7 có giá rẻ hơn vì nhiều lý do như là khói bụi, mùi khó chịu từ rác thải hay sự ồn ào từ những hoạt động của hàng quán và giao thông. Ngoài ra, côn trùng cũng là một trong những lý do khiến nhiều người tránh mua những căn hộ ở những tầng quá thấp. Tiếp đến, những căn hộ ở phía trên tầng 22 có giá rẻ hơn là do tâm lý e ngại của người Việt. Ở các tòa nhà chung cư, nhất là các khu chung cư giá rẻ, hệ thống thang máy và hệ thống phòng cháy chữa cháy của các tòa nhà chung cư chưa đem lại sự tin tưởng cho người dân. Những vụ tai nạn thang máy hay cháy chung cư xảy ra không phải là hiếm và mỗi lần xảy ra lại gây ra hậu quả thảm khốc. Trong các vụ cháy đó, những người sống trên cao là những nạn nhân xấu số nhất. Họ không thể chạy thoát khỏi những đám cháy vì thang máy hỏng và khói bốc lên cao làm họ ngạt thở. Thêm vào đó là những bất tiện có thể gặp phải mỗi khi hỏng thang máy. Việc sử dụng thang bộ mỗi khi hỏng thang máy là một cực hình cho những người dân sống trên cao. Hệ thống nước máy và điện đôi khi cũng mang lại những cảm giác khó chịu. Nước và điện yếu khiến cho mọi hoạt động sống trở nên khó khăn. Người dân phải xách từng xô nước từ tầng trệt lên tầng cao mỗi khi mất nước. Cuối cùng thì mỗi khi thời tiết trở nên khắc nghiệt như là nắng nóng hay giá rét thì những người sống trên cao là những người cảm thấy rõ rệt nhất. Từ những lý do kể trên, những người mua chung cư ưa thích các tầng đến 8 đến 22 vì không quá gần hay quá xa mặt đất.
Tóm lại, qua chủ đề này mọi người sẽ biết thêm một khái niệm mới trong lĩnh vực bất động sản mua bán không khí ở Mỹ. Mặc dù ở Việt Nam khái niệm này không thực sự phổ biến do địa hình mặt bằng và trong tâm thức suy nghĩ của người dân Việt Nam không có kiến thức hay một khái niệm nào về việc mua bán này. Ban đầu, chủ đề này thực sự khiến nhóm chúng tôi cảm thấy mơ hồ bởi lượng thông tin ít ỏi cũng như tính không phổ biến trong nước mình. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu, chúng tôi có thêm kiến thức và tưởng tượng về một vấn đề trong toàn cầu mà người học quốc tế học nên trau dồi để phục vụ trong thực tiễn, có thể suy nghĩ và đưa ra quyết định tốt hơn cho các hoạt động trong cuộc sống.